thì mình là người đang trở về, đang tu, thì mình có quyền thấy đúng về thiện ác để mình ổn định được cái không cố định của thiện và ác hay là không? Theo quý vị thấy có quyền không? Có chứ sao không có, phải không? À, tại vì sao? Tại vì mình chuyển cái nhìn thôi. Hôm nay mình nhìn bị dính, thì bây giờ mình chuyển là mình nhìn không dính là xong à? Đó, đổi một cái nhìn. Nghe nói thì phải ngộ đạo đôi dữ dội lắm. Nhưng mà quý vị ngộ đạo thì quý vị có cái diệu dụng, có khả năng, thì đó là quý rồi. Còn chúng ta chưa được ngộ mà mình đang tu thì mình cũng làm được vậy. Có nghĩa là mình đổi lại cái nhìn. Ngày xưa quý vị nhìn cái ly này thì quý vị kẹt trong này. Bây giờ mình nhìn lên trên thì sao? Thì không kẹt nhưng mà vẫn thấy, thì mình chuyển được vậy. Đó, cho nên tuy rằng mình đang là người đang tu, là đang trở về, nhưng mà mình cũng có quyền có một cái nhìn đúng với thiện ác để mình ổn định được tất cả những trường hợp không cố định của thiện và ác. Đó là mình chỉ chuyển được một cái nhìn thì mình sẽ làm chủ được thiện ác. Nếu mà quý vị chịu chuyển cái nhìn cho đúng á, thì quý vị sẽ thấy mình vẫn có quyền làm được. Thì bây giờ quý thầy sẽ phân tích rõ cho quý vị thấy rõ cái nhìn sai và đúng như thế nào để mình chuyển. Mình chuyển thì mình làm được. Thì cái đoạn trên quý vị nghe có thì thấy như là nhiều, nhưng mà mình chốt lại nói cho tóm gọn lại á, thì chỉ có một ý chính. Đó là mình muốn thấy rõ và ổn định được tất cả các trường hợp không cố định của thiện và ác, thì chúng ta cần phải có được cái nhìn trí tuệ thấy đúng với thiện ác. Mà muốn có được cái nhìn thấy đúng với thiện ác bằng trí tuệ thì không gì hơn là mình phải là người không dính kẹt vào hai bên thiện và ác, phải không? Ngay thiện và ác mà mình phải vượt lên trên thiện và ác. Quý vị thấy tại vì sao như vậy? Thí dụ như bây giờ một đoàn người đang đi lui đi tới ồn ào đó, nếu quý vị là người đang vui buồn vào trong cái đoàn người đó thì quý vị có sáng suốt không? Mình cũng trong đó thôi, phải không? Còn bây giờ quý vị là người đứng trên lầu tư nhìn xuống thì sao? Mình cũng thấy rõ ràng vậy, nhưng mà mình lúc này không phải là ở trong đoàn người đó thì sao? Mình làm chủ được tất cả, mình thấy tất cả, mình không phải là trong đó. Thế như vậy là mình rõ ràng là an nhiên mà đang thấy mà. Đó, cho nên mình cần phải có một cái nhìn ngay trong thiện ác mà vượt lên trên thiện ác thì mình làm chủ được cái thiện ác. Tại vì khi mà mình dính kẹt vào thiện ác thì mình đang là ở trong đó. Mà ở trong đó thì bị cái đối đại thiện ác nó chi phối. Mà bị chi phối á thì mình mê mờ hay là mình sáng suốt? À, mê mờ không được sáng suốt. Còn nếu mình lìa được những cái đối đại hai bên, vượt lên trên thiện ác thì sao? Thì tâm mình an tịnh. Mà tâm an tịnh á thì trí sáng suốt. Và có sáng suốt thì mình mới có được cái nhìn đúng về thiện và ác, và chúng ta không bị lầm. Chốt lại là phải ngay trên hai pháp thiện và ác mà mình có một cái nhìn thực sự lìa, vượt lên trên, thì mình mới có đủ trí sáng suốt để làm chủ được tất cả các trường hợp thiện và ác không cố định. Từ cái sáng suốt đó mình mới có đủ sức mạnh để làm chủ thiện và ác, và sống trên nó mà không bị nó chi phối chúng ta, mà ngược lại chúng ta đang làm chủ nó. Và chúng ta có làm chủ được nó thì chúng ta mới tin bảo đảm rằng mình sẽ là một người tốt thực sự, không bị cái thiện ác nó chi phối mà làm đổi thay. Là tại vì sao chắc chắn? Tại vì mình đang vượt lên trên, mình làm chủ nó thì làm sao nó đổi mình, phải không? Quý vị mất tự chủ thì nó sẽ đổi mình, nhưng mà mình đang làm chủ nó thì mình chuyển được nó, cho nên chắc chắn rằng mình sẽ là một con người tốt mà không bị xấu. Đó, thì bây giờ nói tóm lại để quý vị đi vào thực tế. Bây giờ mình muốn làm chủ thiện ác thì chúng ta phải thực sự có cái thấy lìa thiện ác, không kẹt trong thiện ác, vượt lên trên thiện ác, có nghĩa là chúng ta vô tâm đối với thiện ác, phải không? Nhưng mà bây giờ có hai vấn đề xảy ra. Nếu vô tâm với thiện ác thì chúng ta bỏ cả thiện và ác không làm gì hết, hay là mình vô tâm không cần biết gì hết mà làm thiện ác làm hết luôn? Giờ quý vị thấy vô tâm sao đây? Bây giờ thứ nhất là nếu mà bỏ thiện ác không làm gì hết thì quý vị bỏ được không? Hàng ngày quý vị sống này, mình khởi tâm đồng niệm thì cũng có hoặc là tốt hoặc là xấu, phải không? Hoặc thiện hoặc ác. Hoặc là mình làm một việc nó cũng có cái ý đó, tốt hay xấu, cũng thiện hay ác. Bây giờ bỏ sao được? Như vậy là bỏ cả hai được rồi, phải không? Mình không thể là một con người ngồi bất động được. Mà bất động không phải là ác, có nghĩa là cũng đáng thiền luôn nữa. Đó, thì bỏ không được rồi, phải không? Bây giờ nếu bỏ không được thì trường hợp thứ hai là mình vô tâm, mình làm tốt cả thiện ác, làm hết luôn, không cần biết. Thì đúng không? Không đúng, phải không? Quý vị thấy có vị Phật vị tổ nào mà nói đệ tử là mấy đứa con cứ vô tâm đi giết người đi, có không? Không có, phải không? Như vậy là không phải là vô tâm mà làm hết rồi. Đó, cho nên đến đây thì chúng ta mới thấy mình cần phải có một cái nhìn đúng về thiện và ác. Có nghĩa là trong vô tâm là bất động, là không động. Nhưng mà mình phải có cái nhìn sáng suốt đúng về thiện ác, chứ không phải là vô tâm là không biết gì hết, muốn làm gì làm. Tại vì quý vị biết Thiền sư Huệ Hải là đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất, Ngài lập cái bộ luận nổi tiếng đó là bộ Độ Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn. Ngài có nói, Ngài nói là đối với tất cả các cảnh thiện ác, mình phân biệt rõ biệt một cách rõ ràng, đó là tuệ, là huệ. Nhưng mà đối với cảnh thiện ác, tức là cảnh bị phân biệt, tức là cải thiện cải ác đó, mà mình không có tấm dính, không có tấm nhiễm, mà mình vẫn bất động, thì đó là định. Mà ngay một cảnh thiện ác quý vị thấy một cách rõ ràng, mà đối với cảnh thiện ác mình không hề có tâm, mình vẫn lặng lẽ bất động, thì đó là định tuệ đông dung. Đến đây mình mới thấy rằng cần có một cái thấy trúng đạo và đúng bằng trí tuệ là như vậy. Cho lâu nay mình vẫn mập mờ, mình nói bây giờ vô tâm thì giờ làm sao làm, phải không? Túi con ăn, con sống, con làm mà làm thì có thiện có ác, bây giờ làm sao làm, vô tâm sao được? Mà bây giờ quý vị thấy rõ vô tâm chưa? Vô tâm đâu phải mê mờ, mình thấy rõ mà không có tâm chỉnh đến đó, vẫn lặng lẽ mà thấy rõ, thì đó là định tuệ đông dung. Còn vô tâm mà không biết gì hết thì đó là gì? Chìm trong cái định mê mờ, phải không? Còn nếu quý vị biết rõ quá mà mình không an định thì sao? Đó là tuệ tạng loạn. Đó, mà quý vị biết rõ tất cả mà đối với cảnh thiên ác mình vẫn không động, không dính trên cảnh đó, thì đó là định tuệ đông dung, có nghĩa là trong cái lặng mà quý vị rõ biết. Đó, có một cái nhi đúng như vậy thì chúng ta sẽ ổn định được tất cả các cảnh thiên ác. Mình vẫn sống như mọi người nhưng mà mình ổn định được. Thì bây giờ cụ thể mình phải thấy như thế nào cho đúng về thiện và ác? Bây giờ cụ thể về thiện và ác chúng ta phải thấy như thế nào cho đúng để mình sống đúng và ổn định được? Thì quý vị biết ở trên là Lục Tổ dạy cho Ngài Huệ Minh, là lúc đó Lục Tổ khai thị cho Ngài Huệ Minh có cơ hội nhận lại bản tâm thì trong đó đầy đủ. Còn chúng sanh không phải ai cũng dễ dàng nghe một câu liên ngộ, phải không? Cho nên tới khi cuối đời Lục Tổ rất từ bi, thương cho những người chưa ngộ, cho nên chỉ một cách rõ ràng cho chúng sanh nó nhận rõ, nó hiểu rõ, nó cũng ứng dụng được. Bởi vậy mà khi sắp tịch, Ngài dặn dò chúng đệ tử xong rồi Ngài dạy một bài kệ. Quý vị biết bài kệ của một vị tổ nổi tiếng khi sắp tịch thì không phải là bình thường, phải không? Rất là quan trọng. Thì cái Ngài khai ngộ ngày xưa và hôm nay Ngài dạy, thì ngày xưa là Ngài chặt thắng cho người kia nhận thắng. Người nào nhận thắng thì đã xong rồi. Cho tới khi cuối đời thì người nào chưa nhận thì Ngài nói thiệt ra cho mà biết, để mà ứng dụng được phần nào hay phần đó, phải không? Đó, cho nên Ngài nói bài kệ. Trong đó có quý vị nào nhớ là bài kệ đó không? Tức là bài kệ Ngài nói là: ngột ngột bất tu thiện, đằng đằng bất tạo ác, tịch tịch đoàn kiện văn, đảng đảng tâm vô trước. Có nghĩa là ngơ ngơ không tu thiện, ngạo ngạo không làm ác, lặng lẽ dứt thầy nghe, thinh thang tâm không dĩnh. Thì đầu tiên mình phải xác định lại chữ ngơ ngơ ngạo ngạo, phải không? Ngơ ngơ không tu thiện, ngạo ngạo không làm ác. Ngơ ngơ ngạo ngạo mà tổ dài ở đây có nghĩa là sao? Là lơ là, là lành nhạt với thiện và ác, phải không? Tức là vô tâm đối với thiện ác. Đó, tuy là ngơ ngơ ngạo ngạo là vô tâm, nhưng mà không phải mù mờ, không phải là không thấy rõ thiện ác, mà ngơ ngơ ngạo ngạo nhưng mà vẫn thấy suốt rõ ràng đâu là thiện, đâu là ác. Thấy rõ nhưng mà không phải kẹt trong thiện ác, ở trong thiện ác, mà chúng ta phải có cái nhìn đúng về thiện ác, vượt lên trên thiện ác. Thì quý vị đi rõ từng câu cụ thể, nghe tổ dạy thì chúng ta mới thấy rõ tổ đã dạy mình ngơ ngơ ngạo ngạo vô tâm mà phải nhìn đúng về thiện ác như thế nào để không kẹt trong thiện ác, không lầm thiện ác và vượt lên trên thiện ác. Thì đầu tiên cái câu là ngơ ngơ không tu thiện. Không tu thiện có nghĩa là sao? Thí dụ ngày hôm nay quý vị chuyên tu thập thiện, chuyên thực hành điều thiện để được sanh lên cõi trời, để được phước sanh lên cõi trời, thì đó là gì? Đó là tu thiện, phải không? À, chuyên chủ vào việc lành làm phước, tức là con thấy có phước để được sanh thiên, thì đó là mình trù vào trong tưởng phước của hữu vi sanh diệt, phải không? Đó là tuy tốt nhưng mà kẹt trên phước hữu vi, cho nên đó là tu thiện. Còn bây giờ không tu thiện là sao? Có phải là mình bỏ điều lành mình không làm hay không? À, không tu thiện có nghĩa là trong cuộc sống mình vẫn sống khế hợp với cuộc sống hiền thiện, vẫn làm việc lợi ích người, nhưng mà sao? Nhưng mà mình không kẹt trong việc làm đó, không trù trong tưởng phước hữu vi sanh diệt đó, không sanh tâm dính mắc trên đó mà phải vượt lên trên. Có nghĩa là làm tất cả mà vượt lên trên, đó là không tu thiện. Đó. Vì vậy mà trong chừng đầu ca, Thiền sư Huyền Giác ngài có nói một đoạn là: trù tưởng bộ thỉ sanh thiên phước, dù như ngưỡng tiện xà hư không, phải không? Thể lực tần tiện hoàn trị, chiếu đắc lai sanh bất như ý, vân vân. Có nghĩa là mình trù vào cái tưởng sanh diệt hữu vi để mà bộ thỉ, có nghĩa là tôi bộ thỉ tôi thấy có phước, thì đó là gì? Đó là trù tưởng bộ thỉ thì được cái phước sanh lên cõi trời. Nhưng mà sanh lên cõi trời thì sao? Có phước thì sanh lên, Nhưng mà quên tu, sướng quá quên tu, có như vị trời gặp nhau không kịp chào nữa, hỏi sao kỳ vậy, nói tại tôi bận đi chơi, phải không? Quên tu cho nên hết phước sai, hết thì càng giàu thì sao, đen tắt, cho nên hết phước thì tuột xuống. Mà khi tuột xuống thì sao? Nhận lại quả báo đó sao? Không bao giờ giống như ý mình, mà thường là nó tuột xuống dưới sâu lắm. Đó, cho nên ngài ví dụ còn giống như là mình xoay lên trời mà mình bắn một mũi tên thì nó có lực bắn á, thì nó còn bay lên. Khi hết lực thì sao? Mũi tên rớt xuống. Đó, bởi vậy mà ngài nói trụ tướng bổ thị thì có phước sanh đến cõi trời, nhưng mà hết phước thì cũng rơi đọa xuống, mà nó không phải là như ý nguyện mình, mình không làm chủ được. Cho nên cái đó là cái nguy hiểm. Thì mình thấy phước sanh lên cõi trời là do người ấy làm thiện mà sao? Mà trụ trên cái phước sanh gì kẹt vào tưởng hữu vi, phải không? Cho nên mà chiếu cảm quả báo thì tuy là mình sanh lên đường lành nhưng mà còn rất sanh diệt. Mà còn sanh diệt có nghĩa là sao? Sanh lên thì cũng có đọa xuống. Đó, thì như vậy là ngày nào còn trong sanh diệt thì sao? Chưa ổn định được là chắc chắn mình sẽ vui và được an lạc 100%, phải không? Còn nếu mình làm thiền mà không chấp, không kẹt trên việc thiền thì sao? À, thì làm mà vô tâm thì phước đó nó được chán hoa trong biển tánh, thì đó là phước vô lậu. Phước hữu lậu là nó còn trong sanh diệt thì còn giới hạn, còn cái phước vô lậu này á, là nó không giới hạn, là tại vì mình làm trong vô tâm thì cái phước nó không ngăn mẻ, mà chỉnh cái không giới hạn, không ngăn mẻ, cho nên nó được hưởng đến quả vô sanh, thì đó là rất là lớn, phải không? Bởi vì vậy mà Đức Phật nói cái phước vô lậu này á, không thể lấy một cái gì sánh diệt của thế gian mà so sánh được hết, nó lớn dữ lắm. Bây giờ thí dụ thế này, quý vị đang ngồi học ở đây.